Tịnh ảnh lục phần 3. Tịnh không pháp ngữ. Liên Tông Bảo Phật, Nhân Hải Từ Hàng, chiếc bè quý của Liên Tông, con thuyền từ của nhân gian. Tông chỉ và mục tiêu tu hành của Tịnh Tông đều là ở trên đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ. Mục tiêu là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm. Tông chỉ là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chữ vô lượng là chỉ cho tánh đức viên mãn trong tất cả vô lượng, lấy thọ mạng làm đại biểu, tỏ rõ tài năng, trí tuệ, đức hạnh, tướng hảo, quang minh, vân vân, cả thảy đều là vô lượng. Trang nghiêm là nói tướng bên ngoài đầy đủ chân thiện mỹ tuệ. Chỉ cần chúng ta y theo tông chỉ, tịnh mà không nhiễm, chánh mà không tà, giác mà không mê, để nỗ lực tu hành, mục tiêu trước mặt nhất định đạt được. Phương pháp tu hành là niệm Phật, không luận là dùng cách quán tưởng hay là trì danh đều được cả. Quan trọng là không đi ngược tông chỉ tu học. Nếu như niệm Phật rất thiết tha, song trong tâm vẫn là mê tà nhiễm, niệm Phật cách này nhất định có chỗ sai lệch. Từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, chúng ta học Phật đều đi sai phương hướng. Chỉ có đời này là đi đúng. Được gặp và nghe kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ là một đại phước báo hy hữu đệ nhất. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói, đối với pháp môn này, có thể thật sự nhận thức được, chuyên tu, chuyên hoằng, quả là trong vạn ức người khó có được một hai người gặp được mà không thể tin sâu, chuyên tu chuyên hoằng, cũng kể là có phước báo, chỉ là chưa thành thục mà thôi. Chúng ta phải quý trọng cái nhân duyên thù thắng hy hữu này, thiết tha tu hành. Tám tràng hạt chuyển, dưới lưỡi vô số ánh tường quang, một câu Di Đà nghe cho rõ, từng tiếng đánh thức bổn lai nhân. Thế gian không luận thay đổi như thế nào đi nữa, trong muôn ngàn thay đổi ấy, chúng ta phải cầu sự bất biến. Sự bất biến duy nhất tức là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thời cuộc hiểm ác, tai nạn dồn dập, chúng ta muốn làm việc thiện, nhưng việc thiện thường là gian nan trở ngại. Nếu chẳng có tâm thanh tịnh, chẳng có trí tuệ và định lực, thì không có cách gì đối phó với tai biến. Cho nên tâm nhất định phải thanh tịnh, phải định được mới có trí tuệ biết làm cách nào để giải quyết vấn đề. Ta nên phát nguyện, nguyện vãng sanh, khách lộ sơn khê mặt người luyến, tự chẳng muốn về, về liền được, quê cũ trăng gió có ai tranh. Xử thế đối người tiếp vật đều phải dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Từ bi phải có lý tánh, giác mà chẳng mê, chẳng phải cảm tình dụng sự. Thanh tịnh tâm là tùy duyên không phan duyên. Phàm làm việc gì đều thuận theo tự nhiên. Tâm địa thanh tịnh, dù hoàn cảnh có phức tạp đi nữa, cũng có thể thấy được rõ ràng minh bạch. Nếu tâm không thanh tịnh, muốn nhìn cũng sẽ nhìn sai. Cho nên tâm thanh tịnh có thể sanh ra trí tuệ. Đây là bản năng của tự tánh. Chúng ta hiện nay đã mất đi bản năng là bởi vì vọng niệm quá nhiều, tâm tán loạn. Nếu tâm thanh tịnh, có định lực, thì năng lực của sáu căn sẽ được khôi phục. Trong thời đại này, đạo tràng của chúng ta là nương vào kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói đó, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, để thiết lập ý thức chung. Chúng ta chẳng có được cảnh giới minh tâm kiến tánh của Đại Thừa Bồ Tát, cũng chẳng có công phu thiền định của người Tiểu Thừa. Chỉ cần giữ được một câu A-di-đà Phật thì kiếp này nhất định sẽ được thoát ly luân hồi. Cho nên tám chữ này quả là một con đường sống duy nhất để liễu sanh tử, ra khỏi tam giới. Đời người 70 chẳng phi thường, ly hợp vui buồn chớ lo toan, một câu Di Đà nay chẳng niệm, tay trắng lần này quá hoang đường. Pháp duyên cùng phước báo đều là tự mình tu được. Đặc biệt hơn nữa là thời đại này mà chướng rất nhiều. chúng ta nên tìm cách cố gắng hết sức để bài trừ, khiến cho chánh pháp được truyền bá càng rộng càng xa. Đây là tích lũy công đức. Nếu như ngược lại là tăng trưởng ma chướng, khiến cho chánh pháp tiêu mất hoặc giả kéo dài thời gian hoàng dương sau này, đây đều là lỗi lầm rất lớn. Cho nên phải tỉ mỉ để thể hội. Trong sinh hoạt ngày thường, chúng ta thường thường vì lơ đãng cẩu thả phạm phải rất nhiều lỗi lầm mà chính mình chẳng hay chẳng biết, còn ngỡ rằng đã làm được công đức rất lớn. Những điều này đều là chẳng có trí tuệ. Vào 9.000 năm sau này, chỉ có pháp môn tịnh độ là khế hợp căn cơ của chúng sanh nhất. Thế Tôn trong Pháp Diệt Tận Kinh có nói, đến lúc sau khi Phật Pháp Diệt Tận, chỉ có bộ kinh Vô Lượng Thọ này vẫn có thể trụ thế được 100 năm nữa. Đây là chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi oai thần gia trì, giúp đỡ cho chúng sanh trong một đời thành tựu. Do đây có thể biết, những người trì tụng kinh Vô Lượng Thọ đích thực là nhờ mười phương chư Phật Bồ Tát hộ niệm. Trong thời kỳ mạt pháp, tu học Phật Pháp Đại Thừa khác, cho dù là tu hành được như lý như pháp cũng chẳng dễ thành tựu. Một là vì chẳng đủ thiện căn, hai là vì sức mạnh dụ hoặc của hoàn cảnh quá lớn. Chúng ta chẳng hay chẳng biết thì có thể rơi vào danh văn lợi dưỡng. Chỉ có pháp môn tịnh độ thật sự có thể giúp cho chúng ta ra khỏi tam giới, vĩnh thoát luân hồi, viên mãn thành tựu ngay trong đời này. Quán một câu Di Đà Phật, niệm niệm trong tâm thường chẳng đoạn. Nếu từng niệm được tối phân minh, tức cùng Di Đà thân diện kiến. Hoàng dương tịnh độ so với hoàng dương các pháp môn đại thừa khác càng thù thắng hơn, bởi vì pháp môn tịnh độ khế hợp căn cơ chúng sanh của thời đại này nhất. Chúng ta tự mình chuyên tu, lại có thể tận tâm tận lực giới thiệu cho tất cả chúng sanh. Đây là đại sự nghiệp có ý nghĩa nhất, mười phương chư Phật đều sẽ vui mừng tán thán. Chính chúng ta cũng cảm thấy càng làm thì càng hoan hỷ, thân thể khỏe mạnh, việc việc thuận lợi. Đây là sự cảm ứng trước mắt, là hoa báo. Mai sau vãng sanh cực lạc thế giới, một đời thành Phật, là quả báo thù thắng nhất. chúng ta cùng đại chúng sống chung với nhau, chỉ khuyên người niệm Phật, tin sâu nhân quả báo ứng. Cách này có thể tránh miễn lỗi lầm. Gặp những người tu học các pháp môn khác, phải hoan hỷ tán thán, vì chúng ta chẳng có khả năng có thể giúp kẻ khác chỉ điểm sai lầm. Cho nên chớ nên ăn nói tùy tiện. Cho dù chính mình tu hành có được cảm ứng, cũng phải kín miệng chớ đề cập đến. Điểm này chúng ta nhất định phải tuân thủ lời giáo huấn của Thế Tôn. Thời mạt pháp, yêu ma quỷ quái đều lấy thần thông cảm ứng để mê hoặc chúng sanh. Nếu chúng ta cũng ca ngợi tăng bốc việc cảm ứng, rất dễ khiến cho người ta lẫn lộn. Ngay cả chánh pháp và tà pháp đều chẳng phân biệt rõ ràng. Duy nguyện lâm chung thần bất loạn, giữ tri thời chí thể an nhiên, bì phu thoát lạc căn trần tịnh, thác tư kim đài thượng phẩm liên. Cuộc sống ngày thường, đối người xử thế, có thể hoằng thuận chúng sanh, tùy lý công đức. Đây là quyền trí, tự mình giữ gìn tâm thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm. Đây là thật trí. Chúng ta cho nên lấy tiêu chuẩn của Phật Pháp đi đo lường mọi người, nơi nơi đều cảm thấy trái tai gai mắt. Đây là quá đổi sai lầm. Chỗ gọi là nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Phật Pháp tại thế gian, bất hoại thế gian Pháp. Rời khỏi Pháp thế gian thì chẳng còn Phật Pháp gì có thể nói nữa. Những điểm này chúng ta phải nên hết lòng để học tập. Kinh Vô Lượng Thọ chỉ trong thời gian mấy năm gần đây mà có thể hoằng dương đến khắp toàn thế giới. Nguyên nhân quan trọng nhất là kinh văn đơn giản dễ hiểu. Những người với trình độ cao và trình độ thấp đều có thể nghe hiểu được cả, hoan hỷ tiếp nhận. Nếu như chỉ có người có trình độ cao mới có thể nghe hiểu, thì bộ kinh này không thể mang lại lợi ích cùng khắp cho đại chúng. Nếu như những người có trình độ thấp cảm thấy hoan hỷ, còn người có trình độ cao không vui lòng tiếp nhận, như vậy cũng có thể sanh ra sức đối kháng nhau. Từ chỗ này chúng ta mới biết được bộ kinh Vô Lượng Thọ này quả là tam căn phổ bị, lợi độn toàn thu, công đức lợi ích không thể nghĩ bàn. Chúng ta tuy không thể hoàn toàn thể hội được, nhưng chỉ cần tận tâm tận lực để hoằng dương lưu thông, tương lai chắc chắn sẽ được đại phước báo vô cùng vô tận. Vạn kiếp khó gặp vô thượng bảo, nhãn tiền diệt tội tiêu phiền não, tương lai công mãn đến liên trì, cùng Phật trường sanh đồng bất lão. Trong phần chú giải của Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Thiện Đạo Đại Sư nói với chúng ta, có thể lấy pháp môn tịnh độ để khuyên bảo dẫn dắt tất cả chúng sanh, tức là thật sự báo Phật ân. Bởi vì khuyên được một người niệm Phật vãng sanh, tức là giúp cho một chúng sanh thành Phật, công đức đã là vô cùng thù thắng rồi, huống chi là giúp được rất nhiều chúng sanh vãng sanh thành Phật. Cho nên pháp môn tịnh độ là dĩ hành đạo, tức là đạo dễ hành, tự hành hóa tha, thành tựu đều không thể nghĩ bàn. Chúng ta hy vọng toàn khối Phật Pháp được hưng thạnh, mà chẳng phải chỉ có một tông phái hưng thạnh. Hiện nay bởi vì lòng thì có thừa, nhưng sức chẳng đủ, cho nên chỉ chuyên môn Hoàng Dương một tông, hy vọng thúc đẩy toàn khối Phật Pháp phát dương quang đại. Vấn đề khó khăn nhất là người thông thường chẳng buông bỏ được danh lợi tư dục, không thể lấy sự lợi ích của tất cả chúng sanh làm trọng, nhãn quan nhỏ hẹp, khởi tâm động niệm chỉ nghĩ đến mình, đó là si mê. Nếu như có thể nghĩ đến sự lợi ích của tất cả chúng sanh, hết lòng thiết tha Hoằng Dương Phật Pháp, đó mới là chân trí tuệ. Sen luôn nở cánh liên hoa, bốn sắc rạng rỡ soi bảo đài. Tay vàng duỗi xuống từ niệm thiết, chúng sanh nào chẳng muốn đến đây. Chúng ta xem kinh Phật nhất định phải thể hội ý của ngoài ngôn ngữ. Trong phổ hiền hạnh nguyện phẩm nói rằng phải lấy thân ngữ ý thanh tịnh để tu lễ kính. Nói một cách khác, nếu tâm không thanh tịnh, chẳng kể là hình thức gì đều chẳng phải lễ kính. Tâm địa thanh tịnh mới là chân chính lễ kính. Cho nên Phật Pháp trọng thực chất. Thực chất tức là cuộc sống ngày thường, đối người xử sự khởi tâm động niệm. Sám hối cũng là như vậy. Sám hối quan trọng nhất là phải biết nghiệp chướng là từ vô thủy tham sân si mà ra. Biểu hiện bên ngoài tức là sự tạo nghiệp của thân khẩu ý. Chúng ta có thể trong thì đoạn phiền não, ngoài thì tịnh tam nghiệp. Đây tức là chân sám hối. Tây phương tin sâu chớ sanh nghi, niệm Phật tu hành phải kịp thì. Thời gian có hạn, lo toan sớm, nghĩa trang xương trắng mấy ai hay. Chúng ta liễu giải được nhân quả ba đời là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đối diện với nghịch cảnh trước mắt, hoặc giả là không như pháp, thì trong lòng mới được bình lặng. Thật sự tin sự an bày của Phật Bồ Tát là không sai. Chính giống như Thiện Tài đồng tử 53 tham vấn, dù là cảnh giới tốt xấu, thấy đều tiếp xúc. Ở trong đó tôi luyện tâm thanh tịnh của mình. Trong cảnh thuận chẳng khởi dậy tham ái, cảnh nghịch chẳng khởi dậy sân giận. Đây là người tu hành chân chánh. Nếu như đối với mình ưa thích sân tham ái, không ưa thích thì nổi dậy sân giận. Đây là tạo nghiệp nhân của luân hồi. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng tất cả chúng sanh đều là thiện tri thức của chúng ta, chỉ có mỗi mình ta là phàm phu. Chỗ có tất cả người, sự và vật đều là Phật Bồ Tát thị hiện đến để độ hóa chúng ta đó. Tâm thanh tịnh là công phu. Trong kinh thường nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đến bao giờ chính chúng ta mới thật sự là thiện nam tử, thiện nữ nhân vậy? Phải chờ đến một ngày mà chúng ta nhìn tất cả chúng sanh đều là thiện nam tử, thiện nữ nhân, thì chính chúng ta là đấy. Cho nên trong kinh thường nói, Phật nhìn tất cả chúng sanh là Phật, còn phàm phu nhìn tất cả chư Phật cũng là phàm phu. Ngẫu Ích Đại Sư nói, cảnh duyên chẳng có tốt xấu, tốt xấu khởi từ nơi tâm. Thánh nhân trừ tâm không trừ cảnh. Tâm đã trừ rồi, cảnh nào thật có? Cảnh giới luôn luôn đều theo tâm niệm của chúng sanh mà chuyển biến. Tây phương cố quốc sớm trở về, mạng người vô thường ngắn ngủi thay. Thời gian có hạn nên quý tiếc, kiếp này bỏ lỡ suốt đầu nan. Học Phật thật sự không học kinh mà có thể thành tựu. Chỉ có một hạng người, đó là hạng thiện căn thâm hậu, tâm địa thanh tịnh, chẳng có vọng niệm. Trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật, một lòng một dạ cầu vãng sanh. Đây là vì tất cả những người niệm Phật là một chứng minh chân thật. Công đức là ở trên sự giảng kinh nói Pháp. Giống như hạng người này, trong số ngàn vạn người khó có được một hai người. Người thường học Phật đều phải từ giáo dục bắt tay. Đối với đạo lý, sự tướng thật sự thấu triệt rõ ràng mới có thể thành tựu tín nguyện. Cho nên Thế Tôn không thể không nói Pháp hết 49 năm. Thank you. Nếu chúng ta không liễu giải được thế xuất thế gian tất cả pháp đều là nhân duyên quả báo, thì không có cách gì sửa đổi được vận mạng, sáng tạo vận mạng. Chúng ta khởi tâm động niệm không ngừng tạo ác nghiệp, nhưng lại muốn có được quả báo thiện, hy vọng gia đình mỹ mãn, xã hội hòa hài, đều không thể nào cầu được cả. Nhất định phải hết lòng đoạn ác tu thiện, trì giới niệm Phật, thường thường hồi quang phản chiếu, kiểm điểm lại mình, mới có thể sửa đổi vận mạng, vừa ý thỏa lòng, sống được tự tại an lạc. Cho nên những người tu hành chân chính đâu có thì giờ đi xem cái lỗi của kẻ khác. Thường hay giữ được cái tâm giúp đỡ kẻ khác, tức là tu phước. Thường khi lo nghĩ cho người khác, đến lúc chính mình cần đến sự giúp đỡ, thì tự nhiên sẽ có rất nhiều người đến giúp đỡ. Nếu như chúng ta chẳng biết nuôi dưỡng phẩm đức ôn hậu thiện lương này, lơ là cẩu thả, trong sinh hoạt ngày thường, thường thường hay đánh mất rất nhiều cơ hội tích công lũy đức. Vả lại mai sau, người khác cũng có thể cố ý hay vô ý sơ xuất đi chính mình. Những việc này đều là nhân quả báo ứng. Chúng ta hiện nay học Phật, tu hành, có được thụ dụng nhất là việc đọc kinh, niệm Phật, khôi phục sự thanh tịnh của tự tánh, đem phiền não, vọng tưởng, loại trừ dần dần. Thế Tôn dạy chúng ta, vọng tưởng chấp trước là hai cái bệnh căn lớn làm cho chúng sanh không thể thành Phật. Vọng tưởng chấp trước càng sâu nặng thì càng đọa lạc xuống dưới, trí tuệ càng ít. Cho nên trong lục đạo, vọng tưởng chấp trước của chúng sanh trong địa ngục là nặng nhất, vọng tưởng chấp trước của Bồ Tát ít nhất, cho nên họ có trí tuệ. Nếu như đem vọng tưởng chấp trước cả thảy đều đoạn hết, thì chứng được trí tuệ viên mãn vô thượng, tức là thành Phật. Do đây có thể thấy, hai đại bệnh căn này quả là 100 thứ hại mà chẳng có một lợi ích gì. Chúng ta tại sao chẳng đem nó xả bỏ đi chứ? Học Phật chẳng phải chỉ nói trên đầu môi mà thôi, phải từ trên tâm địa hạ thủ chân công phu. Cũng tức là trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói đến tẩy tâm dịch hành, rửa sạch tâm cấu, sửa đổi hành vi. Lợi ích của việc tu hành có ba thứ: trụ chân thật tuệ, minh tâm kiến tánh, khai hóa hiển thị chân thật chi tế, tích công lũy đức, huệ dĩ chúng sanh chân thật chi lợi. Mục tiêu tu hành của chúng ta là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Nếu không tu ba thứ tâm này, chẳng những không thể vãng sanh, mà tai nạn ở thế gian cũng không thể miễn trừ được. Bởi vì chúng ta bên trong thì có phiền não, bên ngoài thì có ác duyên, trong ngoài giao cảm, nhất định sẽ có khổ báo. Trừ ân báo ân là điều kiện cơ bản làm người. Người khác đối với ta có một tí ân đức nhỏ như giọt nước đều phải khắc ghi trong tâm, huống chi là đại ân đại đức của cha mẹ sư trưởng. chúng ta càng phải niệm niệm không quên. Đây là bồi dưỡng phẩm đức trung hậu của mình. Kẻ khác đối với ta không tốt, chẳng cần để trong lòng. Kẻ khác có chỗ tốt thì phải niệm niệm không quên. Học được điều này thì tâm địa chúng ta mới thật sự thanh tịnh, đức hạnh mới có thể thành tựu. Người thế gian chơi cười học Phật là mê tín, nào có biết chính họ mới thật sự là mê tín. Có nhiều người nhấn mạnh rằng phải nên chú trọng dinh dưỡng, có nền y học tiến bộ mới có thể bảo trì sức khỏe và sống lâu. Tuy nhiên, chúng ta thấy có rất nhiều người đang sống cuộc sống cực khổ, khó khăn. Họ hàng ngày ăn uống đạm bạc thiếu thốn, vốn chẳng có gì gọi là dinh dưỡng cả. Cũng chẳng cần ăn thức bổ dưỡng, nhưng vẫn sống rất khỏe mạnh vui vẻ, cũng rất trường thọ. Do đây có thể biết, những thứ này đều chẳng phải là con đường trường thọ viên mãn. Câu trả lời rốt ráo triệt để nhất là Phật Pháp cho chúng ta biết, đó là tu thiện tích phước. Bởi vì khỏe mạnh trường thọ là phước báo. Phước báo cần phải nhờ vào đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, có công phu tu trì mới có được. Hiện nay trên toàn thế giới tai nạn quá nhiều, những người có phước báo, tai nạn dù lớn đi nữa cũng có thể vượt qua. Cho nên phải học tập thanh tịnh, thiện lương, tiết kiệm, tích phước. Ở trong đại tai nạn, tự cầu đa phước. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói về thiện hộ tam nghiệp, đem khẩu nghiệp đặt ở vị trí thứ nhất. Có thể thấy sự quan trọng của ngôn ngữ. Người xưa nói, họa từ miệng ra, lời nói không cẩn thận, nhỏ thì là ảnh hưởng đến sự vinh nhục của cá nhân, lớn thì dẫn đến nước mất nhà tan. Những sự việc này chúng ta từ trên lịch sử có thể thấy được rất nhiều. Lắm lúc người nói là vô tâm, mà kẻ nghe lại có ý. Thường thường cùng người kết chặt mối oán thù mà chính mình không hay không biết. Cho nên tu hành về khẩu nghiệp là khó giữ nhất. Thế Tôn dạy chúng ta phải thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá. Tự mình nhất định phải cẩn thận. Phật Pháp có 84.000 pháp môn, môn nào cũng đều thù thắng cả. Tuy nhiên người niệm Phật đã có bổn nguyện công đức nhiếp thọ của A-di-đà Phật, cho nên vượt hẳn các pháp môn khác. Khi chúng ta nhớ nghĩ đến A-di-đà Phật, thì A-di-đà Phật cũng đang nhớ nghĩ đến chúng ta. Phàm phu trí tuệ cạn, vọng tưởng nhiều, đối với chân tướng sự thật chẳng hiểu rõ, cho nên vẫn phải chẳng buông xuống được, cứ mãi hướng tâm bên ngoài để cầu pháp một cách mù quáng. Trên thực tế, một câu A Di Đà Phật thì đã đầy đủ viên mãn phước đức và trí tuệ. Sanh lão bệnh tử, tất cả chúng sanh đều vô phương tránh miễn được. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta, chỉ có niệm Phật mới chẳng bị bệnh khổ não hại. Tất cả bệnh đau đều là từ vọng tưởng chấp trước sanh ra. Hơn nữa là hiện nay y học chú trọng tâm lý khỏe mạnh, chúng ta chỉ cần tưởng Phật, niệm Phật, tiếp nhận Phật lực gia trì, thân tâm thế giới đều đẹp đẽ trang nghiêm. Đây là tâm lý mạnh khỏe viên mãn nhất. A Di Đà Phật có đức năng và thọ dụng quảng đại. Tự tánh của mỗi người chúng ta cũng cùng A Di Đà Phật như nhau, có đức năng thọ dụng quảng đại. Chỉ là tự tánh của A Di Đà Phật là lưu lộ một cách viên mãn, còn chúng ta thì lại bị chướng ngại che lấp, không thể thấu lộ ra. Đây là cái khổ của chúng sanh. Cho nên Phật pháp giúp cho chúng sanh lìa khổ được vui, tức là dạy cho chúng ta tẩy trừ tất cả chướng ngại, cũng khiến cho tự tánh lưu lộ một cách viên mãn. Hành Bồ Tát Đạo tức là sống cuộc sống của Bồ Tát. Bồ Tát là người giác ngộ, còn phàm phu chúng ta mê hoặc điên đảo, cho nên phải học giác ngộ. Phương pháp tu học là trước tiên phải đọc tụng kinh điển, sau đó thiết thật cầu giải, đem lời giáo huấn của kinh điển làm cái tiêu chuẩn của tư tưởng ngôn hành của chúng ta, cùng với cuộc sống của mình dung hợp thành một khối. Cách này tức là hành Bồ Tát Đạo.
Chư Phật,
nguyên tắc tu học của chư Phật Bồ Tát là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Tuy nhiên, trong sinh hoạt ngày thường, cách biểu hiện về đối người xử thế lại là thiên biến vạn hóa. Cho nên Bồ Tát chú trọng quyền trí, trung đạo. Trung đạo tức là biết cách thuận theo hoàn cảnh, thiện xảo phương tiện, đem sự việc xử lý được rất viên mãn. Chúng ta phàm phu, tâm không thanh tịnh, trong hoàn cảnh phức tạp thì không nhìn thấy rõ ràng, vì thế nên suy nghĩ bậy bạ, việc càng làm thì càng hư tệ. Chư Phật Bồ Tát tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, cho nên có được trí tuệ. Người, sự và vật, thứ thứ đều xử lý được rất mực viên mãn. Hạnh phổ hiền là gì? Toàn bộ kinh Hoa Nghiêm tức là điển hình mẫu mực của hạnh phổ hiền. Bên trong có phần lý luận viên mãn, phương pháp tường tận tỉ mỉ, lại còn có thiện tài đồng tử 53 tham biểu diễn cho chúng ta xem. Nét đặc sắc của hạnh phổ hiền là tâm hành quảng đại, bình đẳng, chỉ cần xa lìa tất cả phân biệt chấp trước, không luận là thánh nhân hay phàm phu, chỗ có tất cả hành vi sinh hoạt đều có thể gọi là hạnh phổ hiền. Cho nên nội dung của nó nhiều loại, đa dạng, vô cùng phong phú, bên trong chẳng có sự phân biệt của thiện ác, thị phi, tà chánh, tất cả đều bình đẳng cung kính. Phàm là có cách làm, cách nghĩ tương đối đối lập nhau đều chẳng phải là hạnh phổ hiền, đều không thể viên thành Phật đạo. Vì vậy cho nên hạnh phổ hiền không thể chỉ làm công phu bên ngoài, nhất định phải từ nội tâm bắt đầu tu. Thành Phật phải cần đến ba đại A Tăng kỳ kiếp, là từ chứng đắc sơ quả Tu Đà Hoàng bắt đầu tính, cũng tức là phải đoạn tam giới 88 phẩm kiến hoặc. Đây cũng là cái kiến giải sai lầm. Kiến hoặc có thể quy nạp thành năm đại loại. Một là thân kiến, tức là chấp trước thân này là ta. Hai là biên kiến, tức là người thời nay chỗ nói đến tương đối luận, cái kiến giải tất cả pháp tương đối tồn tại. Ba là kiến thủ kiến, là thành kiến từ trên quả. Bốn là giới cấm thủ kiến, tức là thành kiến từ trên nhân. Năm là tà kiến. Ngoài bốn thứ này nói ở trên ra, tất cả kiến giải không chính xác đều thuộc về tà kiến. Vì vậy cho nên phàm phu thời mạt pháp chướng sâu phước mỏng, muốn ra khỏi tam giới viên chứng bồ đề, ngoại trừ pháp môn niệm Phật đới nghiệp vãng sanh ra, các pháp môn khác đều khó mà thành tựu. Đới nghiệp vãng sanh là chỗ tối thù thắng của pháp môn này. Mười phương chư Phật, tức là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, tức là mười phương chư Phật. Sự thật này, trên lý nói được thông, trên sự tướng cũng như vậy. Tuy nhiên, vì sao chư Phật đều khuyên chúng ta chuyên niệm A-di-đà Phật, mà chẳng niệm danh hiệu các vị Phật khác? Bên trong ấy có hai nguyên nhân. Một là không luận tu học bất cứ pháp môn nào, nguyên tắc quan trọng nhất đều là chuyên tinh. Cho nên Thế Tôn dạy cho chúng ta chuyên niệm một vị Phật mới thành công được. Hai là thể xuất thế gian tất cả pháp đều nói đến duyên phần, không có duyên, không có duyên phần thì việc gì cũng đều không thể thành tựu. A Di Đà Phật phát 48 nguyện, nguyện độ tất cả chúng sanh. Cái duyên với chúng sanh sâu nhất, rộng nhất. Cho nên chư Phật đều khuyên chúng ta chuyên niệm A Di Đà Phật. Thập hồi hướng, hồi niệm Phật tâm, hướng Phật tâm trụ. Chúng ta chuyên niệm A-di-đà Phật, đem tâm an trụ tại Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, an trụ tại trên một câu thánh hiệu. Vậy còn Phật tâm thì an trụ tại nơi nào? Kinh dạy rằng, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Điều này thì chúng ta học không nổi, chúng ta vẫn phải an trụ tại trên thánh hiệu A Di Đà Phật, lão thật mà niệm. Chờ đến lúc gặp A Di Đà Phật thì câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm sẽ hiểu rõ. Nếu thật tình mà nói, chẳng có một vị Phật nào mà chẳng trụ nơi A Di Đà Phật. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, chẳng có vị Phật nào chẳng tán thán A Di Đà Phật. Nguyên tên của kinh A Di Đà là xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Vì thế cho nên niệm danh hiệu A Di Đà Phật tức là xưng niệm tất cả chư Phật. Pháp môn niệm Phật là Đại Thế Chí Bồ Tát trong nhiều kiếp tu hành. Thầy dạy cho Ngài phương pháp tu học, cũng tức là niệm Phật tam muội. Phương pháp niệm Phật rất nhiều, tuy nhiên có thể quy nạp thành bốn đại loại. Một, thập tướng niệm Phật. Thập tướng là niệm tự tánh Phật. Niệm tự tánh Phật là thế nào? Chẳng phải miệng niệm tâm tưởng. Miệng niệm tâm tưởng là thuộc về sự niệm. Rời khỏi miệng niệm tâm tưởng thì chúng ta chẳng biết niệm cách nào. Nói một cách khác, tức là đối với chân tâm bản tánh của chính mình thật sự hiểu rõ, tức là niệm thập tướng. Cách này cùng nhà thiền minh tâm kiến tánh là cùng một cảnh giới, chỉ là danh từ khác nhau mà thôi. Tham thiền có thể đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Còn niệm Phật từ sự niệm, niệm đến lý niệm, chẳng cần mượn phương tiện khác, tự đắc tâm khai. Tâm khai tức là lý niệm, tức là minh tâm kiến tánh. Không nhập được cảnh giới này thì không thể nào hiểu được. Hai, quán tưởng niệm Phật. Người xưa thường hay dùng phương pháp này, tuy nhiên vào sau thời kỳ tưởng pháp rất ít người dùng đến. Nguyên nhân là vì cảnh giới của Phật quá cao, quá vi tế, mà phàm phu thì tâm thô liệt, tùy ý theo kinh giáo để tu cũng rất khó quán được thành công. Từ quán thứ nhất đến quán thứ 12, một quán sanh so với một quán vi diệu hơn. Thứ nhất là nhật quán. Khi quán thành thì mở mắt nhắm mắt, một vùng mặt trời đỏ đều ở trước mắt. Tất cả thời, tất cả chỗ cũng đều ở trước mắt. Lúc bây giờ thì việc vãng sanh sẽ chẳng có vấn đề nữa. Nhưng rất khó quán thành. Thứ hai là thủy quán. Quán biển lớn kết thành băng. Tây phương cực lạc thế giới là đất lưu ly, cùng với ngọc phỉ thúy màu xanh biếc tương tự, nhưng trên thực tế không thể sánh nổi. Nếu như quán thành công thì ở bất cứ nơi chốn nào nhìn đến đều là đất lưu ly. Ba, quán tượng niệm Phật. Không luận tượng Phật đắp bằng đất, điêu khắc bằng gỗ hoặc đúc bằng kim loại, cứ ngày ngày đều phải nhìn, đem tướng hảo của Phật in sâu vào trong bát thức điện của chúng ta. Tu phương pháp này cần phải có phước báo, tỉ như trong nhà cần phải thiết Phật đường cùng với tượng Phật trang nghiêm. Chẳng cần đi làm, cuộc sống có người hộ trì, mỗi ngày ít nhất phải quán 8 tiếng trở lên. Bởi vì rời khỏi tượng Phật thì công phu sẽ bị trung đoạn, cho nên nói phải có phước báo. 4. Trì danh niệm Phật. Một lòng chấp trì danh hiệu, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Như vậy tức là tịnh niệm nối tiếp. Nếu có hoài nghi, có xen tạp, đều chẳng phải tịnh niệm nối tiếp. Đây tức là bí quyết của việc trì danh niệm Phật. Ngẫu Ích Đại Sư nói, thật sự niệm Phật được là đem thân tâm thế giới buông xuống, đó tức là đại bố thí. Chẳng khởi dậy tham sân si, tức là đại trì giới. Chẳng để ý đến thị phi nhân ngã, tức là đại nhẫn nhục. Chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp, tức là đại tinh tấn. Chẳng tẩy chạy theo vọng tưởng nữa, tức là đại thiền định. Chẳng vì đường lối sai lầm làm mê hoặc, tức là đại trí tuệ. Chỉ là một câu Di Đà, quả nhiên nhất tu nhất thiết tu. công phu niệm Phật tam muội có sâu cạn, vì thế cho nên phẩm vị sau khi vãng sanh cũng có cao thấp. Thế giới tất cả đều là giả cả, vì là chẳng mang theo được. Đã biết nó là giả thì hà tất lại phải so đo từng ly từng tí? Thật sự có thể mang theo được đó là niệm Phật tam muội. Phải nên biết rằng niệm Phật là một con đường thành Phật gần nhất trong một đời này có thể thành tựu. Điều này các pháp môn khác không thể nào sánh nổi. Sơ tổ của tông pháp tướng Duy Thức, đại sư Khoe Cơ, nơi trong phần Kinh Di Đà Thông Tán Sớ cũng thừa nhận pháp môn niệm Phật là đốn giáo. Đốn là đốn siêu, trong một đời là viên mãn. Dị hành tập chí, dị hành là dễ tu. Người người đều biết niệm, người người đều niệm được. Tập chí tức là đạt đến nhanh chóng. Niệm Phật là pháp môn vô thượng, dễ dàng thành Phật nhất. Người người bình thường chỉ biết niệm Phật có thể vãng sanh, mà chẳng biết sau khi vãng sanh thì là một đời thành Phật. Bởi vì vãng sanh thì có được vô lượng thọ, cho nên là một đời thành Phật, chẳng cần chờ đến đời sau. Cổ Đức đem ba chữ bất tư nghị quy nạp thành năm loại. Một là hoành siêu tam giới, bất sĩ đoạn hoặc, chữ sĩ là chờ đợi. Đại thừa Phật pháp ngoại trừ pháp môn niệm Phật ra đều phải đoạn hoặc mới có thể thành tựu. Điều này chẳng phải phàm phu có thể làm được, mà pháp môn niệm Phật chỉ cần đề phục phiền não, niệm đến lúc tất cả vọng niệm chẳng khởi dậy hiện hành thì có thể vãng sanh. Đây là chúng sanh người người đều có phần. Hai, tức sanh Tây Phương, hoành cụ tứ độ, phi do tiệm tiến. Chúng ta cứ lấy viên giáo làm ví dụ. Viên giáo sơ tín đoạn phiền não cùng với sơ quả tiểu thừa là độc đẳng. Song trí tuệ công đức Tu Đà Hoàng của tiểu thừa không thể nào sánh với nó được. Vì vậy nên từ sơ tín đến thất tín sanh đến phàm thánh đồng cư độ, bát tín đến thập tín thì sanh phương tiện hữu dư độ, sơ trụ trở lên mới nhập được thập báo trang nghiêm độ. Những thứ này đều cần phải tiệm tiến. Duy chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới là nhất sanh nhất thiết sanh. Phàm phu vốn là đới nghiệp vãng sanh, là sanh đến phàm thánh đồng cư độ. Còn A-la-hán là tại phương tiện hữu dư độ. Đại Bồ-Tát thì ở tại thập báo trang nghiêm độ. Phàm phu sau khi vãng sanh thì ngày ngày có thể cùng với chư thượng thiện nhân câu hội ở một nơi. Thượng thiện nhân là chỉ cho đẳng giác Bồ-Tát. Đây thì mười phương sát độ đều chẳng có. Bởi thế cho nên hạ hạ phẩm cùng thượng thượng phẩm thật sự chẳng có sai biệt. Đây là chỗ có độc nhất của Tây Phương tịnh độ. Ba là đảng trì danh hiệu bất giả phương tiện, tức là chẳng cần đi mượn phương pháp nào khác, chỉ là một câu A-di-đà Phật lão thật mà niệm đến cùng, chẳng cần phải xen tạp tham thiền trì chú vân vân thì có thể đại khai viên giải, một đời thành Phật. Bốn là nhất thất vi kỳ, bất lịch đa sanh thời kiếp. Điều này tỏ ra thời gian tu chứng bất khả tư nghị, một ngày đến bảy ngày thì có thể thành tựu. Người người đều có thời gian tu hành đầy đủ, chỉ cần có thể một lòng một dạ như lý như pháp lão thật mà niệm Phật. Năm là trì nhất Phật danh, tức vị chư Phật hộ niệm, bất dị trì nhất thiết Phật danh. Danh hiệu Di Đà là tất cả Như Lai chỗ tán thán. Mỗi một vị Phật đều khuyên người niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Vì vậy cho nên có người niệm Phật, chư Phật đều hoan hỷ, đều tán thán, đều hộ trì. Trong bất tư nghị chỉ lược nói có năm loại, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều thọ dụng không hết. Muốn được chư Phật Bồ Tát gia trì phò hộ, nhất định phải tu hành cho đàng hoàng thì mới có thể hoạch được.